Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật mùng 10 tháng 8, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết một Giáo hội Việt Nam tuần qua, rồi trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, và cuối cùng phụng vụ lời Chúa Chủ nhật hôm nay. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi mục Giáo hội Việt Nam tuần qua.
Quý vị và các bạn thân mến, Giáo hội Việt Nam tuần qua đã vui mừng với việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm linh mục dòng tên Cha Cosma Hoàng Văn Đạt làm tân giám mục Bắc Ninh. Việc bổ nhiệm đã được chính thức công bố ngày thứ Hai, mùng 4 tháng 8, đúng ngày lễ kính Thánh Gioan Maria Vianney, thánh bổn mạng của tất cả các cha sở. Nhân dịp này, Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, kiêm giám quản giáo phận Bắc Ninh, đã gửi đến mọi thành phần trong giáo phận Bắc Ninh một bức thư với nội dung như sau. Hà Nội, ngày mùng 5 tháng 8 năm 2008. Kính gửi các linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo dân giáo phận Bắc Ninh. Anh chị em thân mến, ngày mùng 4 tháng 8 năm 2008 vừa qua, Tòa Thánh đã chính thức công bố việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm Cha Cosma Hoàng Văn Đạt dòng tên Giám đốc Tu Đức của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội làm giám mục giáo phận Bắc Ninh. Anh chị em hãy vui mừng tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương ban điều chúng ta không ngừng tha thiết cầu xin. Anh chị em hãy biết ơn Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Việt Nam đã luôn quan tâm giúp đỡ bằng mọi cách để giáo phận Bắc Ninh sớm có chủ chân kế vị Đức Cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến kính yêu. Anh chị em hãy chuẩn bị đón nhận Đức Tân Giám mục. Ngài là người tài cao học rộng, nhưng lại có đời sống đơn sơ khiêm nhường. Là một nhà mô phạm gương mẫu, nhưng rất thân tình, gần gũi với mọi người. Chuyên chăm cầu nguyện, nhưng cũng tha thiết với việc xã hội, đặc biệt quan tâm phục vụ những người kém may mắn. Yêu thích công việc trí thức, nhưng luôn hăng hái sẵn sàng lên đường truyền giáo tại những miền rừng núi xa xôi. Nhưng trên hết, Ngài có lòng yêu mến giáo phận Bắc Ninh và sẵn sàng hiến mình phục vụ anh chị em. Tôi tin rằng dưới sự hướng dẫn của Ngài, giáo phận Bắc Ninh sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ. Tôi cũng tin rằng anh chị em sẽ yêu mến vị chủ chân mới và hết lòng cộng tác với Ngài trong tinh thần vâng phục hiếu thảo. Sự đồng tâm nhất trí là điều kiện để ơn Chúa Thánh Thần hoạt động, mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng tốt đẹp cho giáo phận. Cụ thể, anh chị em hãy tích cực góp phần vào việc chuẩn bị cho lễ tấn phong Đức Tân Giám mục vào ngày mùng 7 tháng 10 năm 2008 sắp tới. Ngoài những công tác được giao cho các ban đặc biệt, anh chị em hãy giữ gìn trật tự chung, tích cực tham dự các nghi lễ, đọc kinh và ca hát theo sự điều hành của ban tổ chức, để buổi lễ long trọng này được sốt sắng. Và để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, toàn thể giáo phận hãy dâng hai tuần lễ cầu nguyện đặc biệt. Từ ngày lễ dỗ Đức Cha Cố Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến đến ngày lễ tấn phong Đức Tân Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt. Trong hai tuần lễ này, các giáo xứ, giáo họ và các hội đoàn, các gia đình và từng cá nhân hãy gia tăng việc lành phúc đức, tham dự thánh lễ, chầu mình Thánh Chúa, đọc kinh cầu nguyện cho giáo phận, cho Đức Cố Giám mục và cho Đức Tân Giám mục. Xin Chúa ban tràn đầy ơn phúc trên giáo phận Bắc Ninh và trên từng anh chị em. Hẹn gặp lại anh chị em trong thánh lễ tấn phong long trọng sắp tới. Thân mến chào anh chị em. Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, Giám quản giáo phận Bắc Ninh. Biến cố thứ hai đáng chúng ta lưu ý là việc cha quản xứ Cây Đa, một giáo xứ cổ kính có 300 năm tuổi, trong Tổng giáo phận Huế đã xây nhà thờ, và nhất là các công trình phụ để giúp giáo dân chống nạn lụt, vì vùng đất này là một thung lũng thấp trũng. Được biết, hàng thế kỷ nay, giáo dân giáo xứ Cây Đa trong địa bàn tỉnh Quảng Trị, mỗi mùa mưa lũ đều phải dùng xuồng để vận chuyển người và tài sản vào nhà thờ để tránh những trận lũ càn quét. Cha quản xứ Cây Đa là cha Benedicto Lê Quang Viên, 41 tuổi, được Tòa Giám mục Huế bổ nhiệm làm quản xứ Cây Đa năm 2002, đã cho xây dựng nhà thờ mới từ năm 2005. Thánh lễ cung hiến nhà thờ mới đã diễn ra hôm 27 tháng 4 vừa qua. Ông Juan Bautista Trần Sách, 73 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ đã kể lại rằng, sau biến cố năm 1975, nhà thờ bị đổ nát do cuộc chiến Việt Nam, chỉ còn tiền đường bị nghiêng và sứt nẻ. Năm 1985, cha cựu quản xứ Emmanuel Nguyễn Vinh Doan có tu sửa, nhưng 10 năm sau, tức vào năm 1995, nhà thờ bị xuống cấp vì thời tiết mưa bão. Nhà thờ mới giúp cho giáo dân tránh được lũ lụt trong mùa mưa bão, mỗi năm từ tháng 9 đến tháng 11. Ông Phaolô Trần Dũng, 46 tuổi, cho biết, ngoài việc xây nhà thờ, cha Viên còn giúp giáo dân thay thế nhà tranh vách đất bằng nhà có tường bằng gạch block, mái lợp tôn, với hệ thống nước sạch cho toàn địa sở. Cha cũng vận động dân chúng trong vùng cùng nhau đắp bờ kè, chống xói lở bên bờ sông Âu Giang. Trước đó vào năm 2004, cha Viên cũng đã giúp cho người dân các xã quanh vùng huyện Hải Lăng, Quảng Trị có được cây cầu vĩnh cửu bắc qua sông Âu Giang, với chiều dài 162 mét, rộng 2,7 mét, được nối liền với các thôn liên xã. Ông Phạm Lức, 72 tuổi, một người ngoài Kitô giáo, ở thôn Vân Quỷ, xã Hải Tân, Quảng Trị, nhận xét, chiếc cầu mới đã giúp cho người dân đi lại dễ dàng hơn. Chúng tôi biết ơn giáo hội Công giáo. Đức Tổng giám mục Huế Stefano Nguyễn Như Thể đã không giấu được niềm vui khi ngài nhìn lại một cây cừa cổ thụ nằm cách chân cầu 10 mét, còn ghi lại dấu ấn năm xưa, thời ngài còn niên thiếu. Ngài nói, tôi đã ngồi ở đây câu cá và cùng bạn bè nhảy từ cây này xuống sông Âu Giang. Xin được nhắc lại nơi đây rằng, sông Âu Giang là nơi có 123 xác thánh tử vì đạo, thuộc các họ đạo Tân Mỹ, Nho Lâm, Nông, Trùy, thuộc tỉnh Thừa Thiên, Huế, Cổ Vu, An Đôn, Ngô Xá, Châu Lý và Cây Đa, thuộc tỉnh Quảng Trị, đều bị lính Văn Thân bắt về nhốt ở đây và chém trước nhà thờ Cây Đa ngày 24 tháng 9 năm 1885. Sau đó xác của các ngài bị vớt xuống dòng sông trước mặt nhà thờ Cây Đa hiện nay. Về sau, giáo dân địa phương này đã tổ chức cuộc lặn tập thể dưới sông Âu Giang để vớt xương các ngài lên. Cuối cùng, họ đã vớt được nhiều hài cốt của các thánh tử vì đạo. Hài cốt các ngài được quy vào lăng tử vì đạo, nằm kế từ đường của Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể trong khuôn viên của giáo xứ. Anh Phêrô Nguyễn Ngọc Giáo cho biết, giáo xứ Kỳ Đà hiện có hơn 700 giáo dân. Giáo xứ này đã đóng góp cho giáo hội 1 giám mục, 3 linh mục và 7 nữ tu. Đức cha Thể được sinh ra và sống thời niên thiếu tại giáo xứ Cây Đa. Sinh hoạt thứ ba được chọn cho mục Giáo hội Việt Nam tuần qua là chương trình giáo phận công tum huấn luyện giáo lý viên người dân tộc để lo việc truyền giáo cho đồng bào dân tộc thiểu số. Được biết, giáo phận công tum là giáo phận có nhiều sắc tộc thiểu số sinh sống. Giáo phận đang mừng năm thánh kỷ niệm 100 năm thành lập trường giao phu, tức trường giáo lý viên Queno. trường được đặt theo tên thánh giám mục Stephen Theodore Queno thể, giám mục đại diện tông tòa đàng trong, và sau đó là đông đàng trong. Năm thánh đặc biệt này đã bắt đầu vào ngày 14 tháng 11 năm 2007 và kéo dài đến ngày 14 tháng 11 năm 2008. Đức cha Queno thể, người Pháp, thuộc hội thừa sai hải ngoại Paris, đã bị chết rủ tù ngày 14 tháng 11 năm 1861 và đã được Đức Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị phong thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Ngài bắt đầu truyền giáo trong vùng thuộc giáo phận Kon Tum hiện nay bằng việc gửi thừa sai đến đây. Ngài được chọn làm thánh bổn mạng của giáo phu. Trường do Đức Giám mục Marjana Phước, đại diện tông tòa tiên khởi của Kon Tum, thành lập ngày 7 tháng Giêng năm 1908. Trường đã đào tạo hàng trăm giáo lý viên dân tộc thiểu số về làm việc truyền giáo trong các buôn làng của họ ở các vùng sâu xa. Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, nhà nước tịch thu ngôi trường nằm gần nhà thờ chính tòa Kon Tum, là nhà thờ đã được dâng cho Đức Maria, mẹ vô nhiễm nguyên tội. Từ đó, ngôi trường được dùng làm trường cao đẳng sư phạm. Hôm 1 tháng 7, Đức Giám mục Mikae, Hoàng Đức Oanh của Kon Tum, dâng thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ chính tòa, kỷ niệm 100 năm trường mở khóa đào tạo đầu tiên. Nhiều linh mục đồng tế thánh lễ, với sự tham dự của hàng ngàn người công giáo, kể cả tu sĩ và chúng sinh. Tòa giám mục đặt tại thị xã Kon Tum. Đức cha Oanh nói trong bài giảng thánh lễ rằng, hiện nay có rất nhiều gia đình, nhiều buôn làng muốn gia nhập đạo công giáo, nhưng chưa có ai dạy cho họ, và giáo phận cũng chưa có thánh kinh cho họ. Giáo hội địa phương cần phải tiếp tục huấn luyện các giáo phu để đáp ứng nhu cầu của giáo phận. Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh năm nay đã 70 tuổi. Ngài nói rằng giáo phận cần phải đào tạo và hỗ trợ các giáo phu, những người có thể làm nhân chứng cho Chúa Giêsu giữa người dân tộc thiểu số. Ngài gọi họ là gia tài vĩ đại mà giáo phận Kon Tum thừa hưởng từ các linh mục thừa sai, và thúc giục các giáo phu hãy đi và thuật lại mọi điều Chúa Giêsu đã làm cho chính anh chị em mình. Đức cha còn kêu gọi các linh mục, tu sĩ và giáo phu hãy dịch kinh thánh sang tiếng Jarai, Rangao và Sedan. Giáo phận đã phát hành bộ Tân Ước bằng tiếng Bana đầu năm 2008 này, và dự định phát hành cuốn từ điển Bana Việt. Người Bana, Sedan và Jarai là ba sắc tộc thiểu số lớn nhất ở Tây Nguyên. Trước thánh lễ, linh mục Phaolô Nguyễn Đức Hữu, đứng đầu ủy ban truyền giáo của giáo phận Kon Tum, phát biểu với cộng đoàn rằng giáo phận đã hệ thống và sẽ hoàn thiện bộ sách lễ Roma, sách các bài đọc trong thánh lễ bằng tiếng Bana vào cuối tháng này. Ngài còn nói giáo phận cho phát hành trong toàn giáo phận tập sách Dân Làng Hồ, kể về những bước đầu của công cuộc truyền giáo của các thừa sai tại vùng cao nguyên này. Trong khi đó, giáo phận đã tổ chức 13 cuộc tĩnh tâm tại tòa giám mục cho 879 trong số 1.283 giáo phu của giáo phận. Giáo phận sẽ tiếp tục tổ chức tĩnh tâm cho các giáo phu còn lại cho đến tháng 10. Cha Hữu là chánh xứ giáo xứ chính tòa. Ngài cho biết năm 2009 tới đây, giáo phận sẽ tập trung đào tạo giáo phu về sách giáo lý công giáo, hướng dẫn các kỹ năng giảng dạy và phụng vụ, để họ có thể giảng dạy giáo lý và hướng dẫn cộng đoàn cầu nguyện tốt hơn. Giáo phận còn dự định tổ chức các khóa đào tạo kéo dài 3 năm tại tòa giám mục dành cho các em nam đã tốt nghiệp trung học và còn độc thân muốn làm công tác giáo hội phụ giúp cha xứ. Được biết, giáo phận Kon Tum có 244.000 người Công giáo, trong đó có 140.000 người dân tộc thiểu số. Trong tổng số dân là 1,4 triệu dân, sinh sống trên diện tích 25.000 cây số vuông. Giáo phận có 65 linh mục và 352 nam nữ tu sĩ phục vụ. Kết thúc một giáo hội Việt Nam tuần qua, chúng tôi xin nhắc đến việc giáo xứ Tiên Chu, giáo phận Thái Bình, xây đền kính các thánh tử đạo để khuyến khích giáo dân sống đức tin noi gương tiền nhân. Được biết, giáo xứ Tiên Chu trong tỉnh Hưng Yên đã không có linh mục coi sóc trong vòng hơn 50 năm qua. Hôm 12 tháng 7 vừa qua đã có 400 tín hữu Công giáo và 50 lương dân cư ngụ trong giáo xứ tham dự lễ cung hiến đền thánh Giuse Đặng Đình Viên. Linh mục Nguyễn Thái Vạn thuộc dòng Thánh Tâm được bổ nhiệm trong coi nhà thờ này hồi tháng Giêng vừa qua, đã đồng tế thánh lễ cùng với hai linh mục khác. Trước lễ, cha Nguyễn Thái Vạn đã nói với cộng đoàn giáo xứ như sau: "Chúng ta thừa hưởng di sản đức tin từ tổ tiên chúng ta, những người đã anh dũng hy sinh vì đức tin Công giáo. Chắc chắn các vị tiền bối của chúng ta cũng muốn các thế hệ con cháu nối gót các ngài can đảm làm chứng cho đức tin theo cách thức của hoàn cảnh hiện nay." Ngài trích dẫn câu ngạn ngữ Việt Nam: "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", để khuyến khích họ làm điều gì đó noi gương tiền nhân. Thánh Giuse Đặng Đình Viên sinh tại giáo xứ Tiên Chu này năm 1784, thụ phong linh mục năm 1821 và đi truyền giáo ở các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Nam Định và Thái Bình. Sau khi bị bắt giam, ngài bị chém đầu ngày 21 tháng 8 năm 1838 tại tỉnh Nam Định. Hài cốt ngài được chôn cất trong nhà thờ Tiên Chu. Cha Vạn năm nay 37 tuổi, phát biểu với những người lương dân có mặt trong thánh lễ như sau: "Qua dịp này, chúng ta có cơ hội gặp gỡ thân quen và hiểu biết nhau hơn trong tình nghĩa tương thân tương ái, làng xóm láng giềng, và cũng là cùng hậu duệ của các vị tiền bối đáng kính của chúng ta." Cha Vạn đã giải thích cho hãng tin UCA biết rằng ngài mời những người lương dân này vì nhiều người trong số họ có cùng họ với Thánh Giuse Đặng Đức Viên. Hiện nay giáo xứ Tiên Chu thuộc giáo phận Thái Bình, trông coi 4 xã. Ngoài ngôi nhà thờ được xây năm 1934, còn có 6 nhà nguyện trong địa bàn 3 cây số, phục vụ 400 giáo dân. Giáo xứ đã được Đức Giám mục Thái Bình giao cho các cha dòng Thánh Tâm ở Huế trông coi từ tháng 10 năm 2007, thời điểm giáo xứ bắt đầu có linh mục chăm sóc sau 50 năm vắng bóng linh mục. Mục Giáo hội Việt Nam tuần qua xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Tiếp sau đây là Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ nhật vừa qua mùng 3 tháng 8, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có buổi đọc kinh truyền tin lần đầu tiên với du khách và tín hữu tại Bresanone, thuộc giáo phận Bolzano, miền Bắc Italia, nơi ngài đang nghỉ hè. Ngài đã mời gọi mọi người cảm tạ Thiên Chúa về tất cả những ơn lành Chúa đã ban cho con người, trong đó có mọi yếu tố thiên nhiên và ơn sự sống. Ngoài ra, cũng còn có các thực tại mà không một chế độ độc tài và quyền lực trần gian nào có thể cướp mất, như sự kiện con người được Thiên Chúa yêu thương trong Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích mọi người biết chia sẻ với nhau và cho nhau mọi thiện ích vật chất và tinh thần. Ngài cũng đề cao gương mặt và công đức của Đức Phaolô Đệ Lục qua đời cách đây 30 năm đối với giáo hội. Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào đất nước và nhân dân Trung Quốc và ban tổ chức và các lực sĩ tham dự Thế vận hội Bắc Kinh, và cầu mong tinh thần thể thao Thế vận hội góp phần củng cố tình huynh đệ và hòa bình giữa các dân tộc. Ngỏ lời chào mọi người bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Đức Cha Edgar, giám mục sở tại, các giới chức đạo đời và tất cả những ai đã góp phần cộng tác tổ chức buổi đọc kinh truyền tin, cũng như lo lắng để Ngài có những ngày nghỉ ngơi trong vùng đất, nơi nghệ thuật văn hóa, lòng tốt và sự đón tiếp nồng hậu của người dân trộn lẫn với nhau. Đức Thánh Cha nói, Ngài nhớ tới tất cả mọi người trong lời cầu nguyện. Đó là phương thế duy nhất để Ngài cảm ơn họ. Rồi Đức Thánh Cha nhắc đến ba tư tưởng chính của các bài đọc phụng vụ và nói, bài đọc thứ nhất nhắc nhở cho chúng ta biết các điều lớn lao nhất trong cuộc sống không được chiếm hữu hay mua bán, nhưng được ban cho chúng ta. Vì các điều quan trọng và sơ đẳng nhất của cuộc sống chỉ có thể được trao tặng cho chúng ta như mặt trời và ánh sáng của nó, và không khí mà chúng ta hít thở. Tất cả các thiện ích nồng cốt ấy, chúng ta không thể mua, mà chúng được ban tặng cho chúng ta. Bài đọc thứ hai cho chúng ta biết thêm rằng, có những điều mà không một ai có thể lấy mất đi, không một chế độ độc tài nào, không một cường lực tàn phá nào có thể cướp mất. Sự kiện được Thiên Chúa yêu thương. Thiên Chúa là đứng hiểu biết và yêu thương từng người trong chúng ta. Không ai có thể lấy mất đi điều đó. Và cho tới khi nào chúng ta có được điều đó, thì tuy chúng ta nghèo, nhưng vẫn giàu. Thế rồi phúc âm thêm vào một tư tưởng thứ ba nữa, đó là nếu chúng ta nhận được từ Thiên Chúa các ơn cao trọng như vậy, thì đến lượt mình, chúng ta cũng phải biết cho đi, trong lĩnh vực tinh thần là trao ban lòng tốt, tình bạn và tình yêu thương, và cả trong lĩnh vực vật chất nữa. Phúc âm nói tới việc chia sẻ bánh ăn. Hôm nay, tức Chúa Nhật mùng 3 tháng 8 vừa qua, hai điều ấy phải thấm nhập tâm trí chúng ta. Chúng ta phải là những người cho đi, vì chúng ta là những người đã nhận lãnh. Chúng ta cũng phải cho tha nhân ơn lòng tốt, tình yêu thương, tình bạn. Nhưng chúng ta cũng phải cho các ơn vật chất cho tất cả những ai cần đến chúng ta. Và như thế là chúng ta tìm làm cho trái đất được nhân bản hơn, nghĩa là gần Thiên Chúa hơn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tưởng niệm vị tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, qua đời chiều ngày lễ hiển dung ngày 6 tháng 8 năm 1978, tức cách đây 30 năm. Mầu nhiệm ánh sáng của Chúa hiển dung đã luôn luôn quyến rũ tâm hồn vị Chúa Chăn cao quý, từng hướng dẫn dân Chúa chiêm ngưỡng dung mạo của Chúa Kitô đến cứu độ con người và là Chúa của lịch sử. Chính việc quy hướng lòng trí về Chúa Kitô đã là một trong các điểm chính yếu của công đồng chung Vatican thứ hai. Thái độ này đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thừa hưởng và đẩy mạnh trong năm thánh 2000. Ở trung tâm của tất cả, luôn luôn và chỉ có Chúa Kitô, trung tâm điểm của Kinh Thánh và truyền thống, trọng tâm của giáo hội, của thế giới và của vũ trụ. Đề cập tới công đức của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đối với giáo hội, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như sau. Chúa Quan Phòng đã gọi Đức Gioan Bautista Montini từ tòa Milano về tòa Roma trong giai đoạn tế nhị nhất của công đồng, sau khi trực giác của chân phước Giáo Hoàng Gioan 23 có nguy cơ không thành hình. Làm sao không cảm tạ Chúa về hoạt động mục vụ phong phú và can đảm của người được? Khi cái nhìn về quá khứ của chúng ta từ từ trải rộng ra và trở thành ý thức hơn, thì công nghiệp của Đức Phaolô Đệ Lục lại càng lớn lao và siêu phạm hơn đối với việc chủ sự công đồng dẫn đưa công đồng đến chỗ kết thúc tốt đẹp và cai quản thời điểm dao động hậu công đồng. Chúng ta có thể cùng nói với Thánh Phaolô rằng, ơn Thánh Chúa nơi người đã không ra vô ích. Người đã biết sử dụng các ơn thông minh bén nhọn của mình và tình yêu thương say mê đối với giáo hội và con người. Trong khi chúng ta cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho giáo hội vị giáo hoàng lớn lao này, chúng ta hãy dấn thân gìn giữ kho tàng giáo huấn của người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunc habit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Oremus, gratiam tuum quesibus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tu incarnazione coniovimus, per passionem illis et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, feiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nomenibus te in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha nhắc đến Thế vận hội lần thứ 29 được khai mạc tại Bắc Kinh vào ngày thứ Sáu, mùng 8 tháng 8. Đức Thánh Cha đã nói, tôi vui sướng gửi đến quốc gia đón tiếp Thế vận hội, các người tổ chức và các tham dự viên lời chào thân ái, với lời cầu chúc mỗi người cho đi những gì tốt đẹp nhất của mình trong tinh thần Thế vận tinh tuyền. Tôi theo dõi biến cố thể thao lớn lao này với thiện cảm và nhiệt liệt cầu mong nó cống hiến cho cộng đồng quốc tế, một thí dụ có giá trị về sự chung sống giữa các người thuộc nhiều nguồn gốc khác nhau, trong sự tôn trọng phẩm giá chung. Ước chi một lần nữa, thể thao là bảo chứng cho tình huynh đệ và hòa bình giữa các dân tộc. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan và tiếng Ladino là ngôn ngữ địa phương tại nơi Đức Thánh Cha đang nghỉ hè. Và cầu chúc mọi người một ngày Chủ nhật vui tươi và mùa hè khỏe mạnh. Ngài cũng không quên cảm ơn dân chúng vùng Bressanone dịp Giáng sinh năm ngoái đã tặng tòa thánh cây thông cao lớn để trang hoàng hang đá tại quảng trường Thánh Phêrô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Giờ đây, trước khi bắt đầu phụng vụ lời Chúa Chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ. Hôm nay, mùng 10 tháng 8, Chủ nhật thứ 19 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 37. Sự thinh lặng sau khi sướng lên mầu nhiệm. Việc lắng nghe và suy niệm được nuôi dưỡng bằng sự thinh lặng. Sau khi sướng lên mầu nhiệm và công bố lời Chúa, nên dành một thời gian thích hợp để ngừng lại và tập trung chú ý vào mầu nhiệm vừa nghe, trước khi chuyển sang việc đọc kinh. Tại khám phá tầm quan trọng của sự thinh lặng là một trong những bí quyết của việc thực hành chiêm ngắm và suy niệm. Trong một xã hội bị kỹ thuật và các phương tiện truyền thông thống trị, sự thinh lặng càng ngày càng khó thực hiện. Trong phụng vụ, người ta khuyên cần có những khoảnh khắc thinh lặng thế nào, thì khi đọc kinh Mân Côi cũng vậy, nên ngừng lại một chút sau khi nghe lời Chúa, để cho tâm trí tập trung vào nội dung của mầu nhiệm vừa nghe. Trích trong thư kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria, do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố ngày 16 tháng 10 năm 2002, số 31. 11 tháng 8 thứ hai, Thánh Clara Trinh Nữ lễ nhớ. 12 thứ ba, Thánh Joanna Francisca Santan nữ tu. 13 thứ tư, Thánh Ponciano giáo hoàng tử đạo và Thánh Ippolito linh mục tử đạo. 14 thứ năm, Thánh Maximiliano Maria Conve linh mục tử đạo lễ nhớ. Ban chiều lễ vọng Đức Mẹ lên trời. 15 tháng 8 thứ sáu, Đức Mẹ lên trời lễ trọng lễ cầu cho giáo dân. 16 thứ bảy, Thánh Stefano Hungary. 17 tháng 8, Chủ nhật thứ 20 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong phần phụng vụ lời Chúa Chúa nhật hôm nay.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, các bài đọc trong phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật thứ 19 mùa thường niên năm A hôm nay mời gọi chúng ta vượt qua chính những gì chúng ta thường chờ đợi từ Thiên Chúa. Quả thực, Thiên Chúa đến vào lúc chúng ta không chờ đợi, vào giờ chúng ta không ngờ. Ngài là một Thiên Chúa luôn gần gũi với con người, nhất là khi con người phải trải qua sóng to gió lớn trong cuộc đời. Bài đọc thứ nhất kể lại cho chúng ta kinh nghiệm của tiên tri Elia. Vị tiên tri này sinh sống vào khoảng cuối thế kỷ thứ 9 trước công nguyên. Có thể nói, ông là người đã khai mạc thời đại các tiên tri trong Cựu Ước. Lúc bấy giờ, nhà vua cưới một hoàng hậu ngoại giáo. Do đó, tà giáo do hoàng hậu đưa vào Israel đang ở thế mạnh. Vua và hoàng hậu nuôi dưỡng hàng ngàn tiên tri thờ thần Baal. Dân chúng tự nhiên cũng muốn chạy theo sự dễ dãi. Nhưng tiên tri Elia không sợ phải đi ngược lại trào lưu. Một mình ông quyết lội ngược dòng đời để bên vực chính đạo. Lòng nhiệt thành bất khuất ấy hiện ra rõ rệt trong câu chuyện thách đố trên núi Carmelo. Toàn dân tập hợp lại để xem Thiên Chúa Gia-vê hay thần Ba-an ai là Chúa thật. Một bên có cả tế đàn của gần 1.000 tiên tri tà giáo, và bên kia trơ trọi một mình Elia. Ông bảo bên họ cứ đặt của lễ lên và cầu khẩn cho đến khi thần Ba-an cho lửa từ trời xuống thiêu đốt của lễ của họ. Họ tụng kinh in nổi từ sớm tới chiều. Nhưng kết quả, thần Ba-an vẫn cứ như ngủ mê. Bây giờ tiên tri Elia mới giơ tay cầu nguyện. Lập tức Gia-vê cho lửa xuống thiêu đốt của lễ. Toàn dân kính phục Gia-vê và tóm cổ bọn tiên tri tà giáo để trừng phạt. Nhưng dĩ nhiên, hoàng hậu Jezabel không chịu thua. Bà cho người bắn tim sẽ lấy đầu tiên tri Elia. Chính vì thế mà vị tiên tri đành phải lẩn trốn vào sa mạc. Ông ẩn trốn trong một hang động. Thiên Chúa đã không bỏ ông. Ngài đã sai thiên thần mang thức ăn và nước uống đến cho ông. Trong đoạn sách được giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay, Thiên Chúa còn đưa ông ra trước hang động để cảm nhận được một cách kỳ lạ sự hiện diện của Ngài. Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện Chúa tỏ mình cho tiên tri Elia, được thuật lại trong sách Các Vua, quyển thứ nhất, đoạn 19, câu 9, và từ câu 11 đến câu 13. Trong những ngày ấy, khi Elia đã lên núi Horeb của Thiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang. Có lời Chúa phán cùng ông rằng, hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa. Bỗng Chúa đi qua, có một cơn gió mạnh xé núi non và nghiền nát đá trước mặt Chúa. Nhưng Chúa không ở trong gió bão. Sau trận gió bão thì đất động, Chúa cũng không ở trong cơn động đất. Sau cơn động đất thì có lửa, nhưng Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa thì có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe thấy, Elia liền lấy áo choàng che mặt lại, đi ra đứng ở cửa hang.
Về đâu Chúa ơi, xót thương cánh
Có những điều vĩ đại đã xảy ra, như gió mạnh xé núi non và nghiền nát đá, như động đất, như lửa. Thế nhưng Thiên Chúa đã không đi qua những biến cố vĩ đại ấy. Trái lại, sự hiện diện của Ngài chỉ cảm nhận được xuyên qua một làn gió nhẹ. Cũng thế, trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô diễn tả những điều cả thể Thiên Chúa đã thực hiện để làm thay đổi cuộc sống đức tin của Ngài. Ngài là một người Do Thái thuần thành. Ngài rất hãnh diện vì thuộc về một dân tộc được Chúa tuyển chọn. Thế nhưng, Chúa Thánh Thần lại dẫn dắt Ngài đến chỗ nhận biết đứng cứu thế. Ngài xem đó mới thực sự là ân huệ cao cả nhất. Chúng ta hãy lắng nghe tâm tình của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Roma đoạn 9 từ câu 1 đến câu 5. Anh em thân mến, tôi xin nói thật trong Đức Kitô, tôi không nói dối. Lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong Thánh Thần, là tôi buồn phiền quá đỗi, lòng tôi hằng đau đớn luôn. Chính tôi đã ao ước được loại khỏi Chúa Kitô vì phần ít anh em của tôi là những người thân nhân của tôi về phần xác. Họ đều là người Israel, họ được quyền làm nghĩa tử, được vinh quang, giao ước, lề luật, việc phụng tự và lời hứa. Các tổ phụ cũng là của họ, và bởi các đấng ấy mà Đức Kitô sinh ra phần xác. Người là Thiên Chúa trên hết mọi sự, đáng chúc tụng luôn đời. Amen.
Lên cao, đây con Chúa trời là nguồn ánh sáng, rạng chiếu soi khắp muôn dân lầm than. Đây ơn cứu độ đổ xuống thế gian.
Lời ca danh Chúa, vì Chúa nhân lành. Lời ca danh Chúa, vì tình Ngài bên vững ngàn thu.
Đời bon chen lắm khi thất vọng vì nhiều cay đắng, hãy lắng nghe tiếng Giêsu gọi ta, hãy luôn biết rằng Ngài sống trong ta.
Lời ca danh Chúa, vì Chúa nhân lành. Lời ca danh Chúa, vì tình Ngài bên vững ngàn thu.
Nếu Thiên Chúa đã đến với tiên tri Elia không phải qua những biến cố vĩ đại trong thiên nhiên, mà chỉ xuyên qua một làn gió thoảng, thì kinh nghiệm của Thánh Phaolô trong Tin Mừng hôm nay lại khác hẳn. Cũng như Thiên Chúa Giê-hô-va đã bảo đảm cho tiên tri Elia về sự hiện diện của Ngài, thì Chúa Giê-xu cũng mời gọi Thánh Phaolô tin tưởng vào sự hiện diện của Ngài giữa những sóng gió của cuộc đời. Chúng ta hãy lắng nghe bài tường thuật về phép lạ Chúa Giêsu đi trên biển và lời tuyên xưng của Thánh Phaolô trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 14, từ câu 22 đến câu 33. Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Ngài giải tán dân chúng. giải tán họ xong, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, Ngài vẫn ở đó một mình. Con thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Kinh từ đêm tối, Chúa Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Ngài đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng, ma kìa, và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức Chúa Giêsu nói với các ông, hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ. Phêrô thưa lại rằng, lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy. Chúa phán, hãy đến. Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng, lạy Thầy, xin cứu tôi. Lập tức Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói, hỡi kẻ hèn tin, tại sao mà nghi ngờ? Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Chúa Giêsu mà rằng, thật Thầy là Con Thiên Chúa. Có thể gọi lên không biết bao nhiêu nguy hiểm và thảm kịch mà nhiều người Việt Nam đã trải qua khi vượt biển đi tìm tự do. Nếu so với những trận cuồng phong giữa biển Thái Bình Dương, thì sóng gió trong biển hồ Galilee mà các thánh tông đồ đã trải qua chẳng là gì cả. Nhìn lại những cơn sóng cao như ngọn núi, nhiều người vượt biên hẳn không thể không tự hỏi, tại sao chiếc thuyền con của họ đã không bị nhận chìm xuống đáy biển. Quả thực giữa biển khơi, mạng sống con người thật là mong manh. Sự sống và cái chết kề bên nhau trong từng gang tấc. Thế nhưng trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, thì mạng sống mong manh ấy lại vô cùng cao quý. Cao quý đến độ sóng gió, dù có cuồng nổ đến đâu cũng không thể tiêu diệt được. Kinh nghiệm của những người đã từng sống còn giữa phong ba bão táp giữa biển khơi nói với chúng ta rằng, cuộc đời nào cũng có sóng gió, và người ta chỉ có thể sống còn khi cùng chung lưng đấu cật để chiến đấu với nhau mà thôi. Điều này lại càng thấy rõ trong đời sống hôn nhân và gia đình. Có cặp vợ chồng nào mà không gặp sóng gió, có gia đình nào mà không trải qua thử thách. Nhưng họ chỉ có thể đứng vững được trước sóng gió khi biết cùng nhau chung vai sát cánh với nhau để chiến đấu mà thôi. Giữa sóng to gió lớn của cuộc đời, một người không thể chèo chống được. Nhưng nhiều người cùng hợp tác với nhau, họ sẽ đủ sức mạnh để đứng vững và tiến tới. Sóng gió có khi quá mạnh, thập giá có lúc quá nặng cho một người. Nhưng nếu nhiều người cùng đưa vai vắt chung với nhau, thì sức mạnh sẽ giảm đi. Chính Chúa Giêsu cũng chẳng một mình vác thập giá lên núi sọ. Ngài cần có sự giúp đỡ của ông Simon người Cyrene. Từ kinh nghiệm của những người sống sót sau cuộc vượt biên tìm tự do, chúng ta có thể lặp lại câu nói, sau cơn mưa, trời lại sáng. Quả thực, Thiên Chúa cai quản thiên nhiên theo định luật ấy. Cứ sau một lần sóng gió, thì biển khơi lại yên như tờ. Sau một cơn mưa, thì trời lại sáng. Dưới ánh sáng đức tin, nhìn lại các biến cố của cuộc đời, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa luôn có mặt trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều lúc chúng ta cũng giống như Thánh Phêrô trong tin mừng hôm nay. Gặp sóng gió, chúng ta muốn buông xuôi và không nhận sự có mặt của Chúa trong cuộc sống nữa. Chúng ta than thân trách phận, chúng ta quy lỗi cho người khác. Tin đến sự hiện diện và bàn tay quan phòng của Chúa trong từng biến cố của cuộc sống. Đó là thái độ mà tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta mặc lấy. Bên Phi Châu có một ông vua nọ, có một người bạn chí thân từ tuổi thơ. Người bạn này có thói quen nhìn mọi sự một cách lạc quan. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh cũng luôn thốt lên, tốt quá. Một hôm, nhà vua và anh tham gia một cuộc săn bắn. Chẳng may trong lúc chuẩn bị, anh vô tình cướp cò, súng nổ, khiến cho nhà vua bị đứt một ngón tay. Thấy thế, theo thói quen, anh lại thúc lên. Tốt quá. Như vậy, nhà vua liền nổi giận và ra lệnh tống giam anh vào ngục. Một thời gian sau, nhà vua lại đi săn một mình. Lần này, ông lạc vào một bộ lạc ăn thịt người. Họ trói tay chân ông và đưa lên giàn để chuẩn bị làm thịt ông. Nhưng đến giờ phút cuối, họ khám phá ra ông mất một ngón tay. Vì không ăn thịt một người không lành lặn, cho nên họ cởi trói cho ông và tha chết cho ông. Về đến nhà, nhà vua liền tức tốc chạy đến gặp người bạn đang ngồi tù để cảm ơn và xin lỗi vì đã đối xử tệ bạc với anh. Người bạn lại thúc lên, thật là tốt quá. Nhà vua ngạc nhiên hỏi tại sao, anh liền giải thích. Nếu ngài không mất một ngón tay, thì chắc chắn tôi đã đi theo ngài trên cuộc săn bắn đó. Và chắc chắn khi lọt vào tay bộ lạc ăn thịt người, họ đã chẳng tha cho tôi về đâu. Tin tưởng và phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa, đó là thái độ cơ bản của người có niềm tin. Giữa sóng gió của cuộc đời, Chúa vẫn luôn có mặt để mang lại điều thiện hảo cho chúng ta. Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin để chúng con luôn cảm nhận được mọi điều thiện hảo, và trong mọi tình huống của cuộc sống, xin cho chúng con luôn biết thốt lên, tất cả là hồng ân.
Mùa đông lạnh lẽo tuyết rơi giăng đầy, hàng cây trụi lá chờ cành bơ vơ, hồn sao lạnh vắng những khi chiều về, tìm đâu một chốn cho đời an vui. Sau cơn mưa khi trời lại sáng, đêm qua đi mình sẽ về, đông sẽ tàn và xuân sẽ tới. Này bạn ơi, giữ vững niềm tin, nuôi hy vọng vào trong cuộc sống. Sau cơn mưa khi trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về, mầm phục sinh đã sẵn trong đời ta. Chiều đi lặng lẽ nắng vương trên đồi, đàn chim mỏi cánh xa mở chân mây, nhìn theo lòng thấy vân vương bồi hồi. Tình yêu một thoáng nghe buồn trăm năm. Sau cơn mưa khi trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về, đông sẽ tàn và xuân sẽ tới. Này bạn ơi, giữ vững niềm tin, nuôi hy vọng vào trong cuộc sống. Vì sau cơn mưa thì trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về, mầm phục sinh đã sẵn trong đời ta. Cho cuộc sống nắng mưa trăm chiều, dù cho đời sống vẫn hoài cô liêu, dù mai còn thấy đắng cay rất nhiều, thì xin hãy giữ trọn niềm tin yêu. Sau cơn mưa khi trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về, đông sẽ tàn và xuân sẽ tới. Này bạn ơi, giữ vững niềm tin, nuôi hy vọng vào trong cuộc sống. sau cơn mưa thì trời lại sáng. Đêm qua đi, bình minh sẽ về. Mầm phục sinh đã sẵn trong đời ta. Dù cho cuộc sống dối gian lọc lừa, dù cho lời hứa bèo sạt mây trôi, dù cho người có lánh xa ta rồi, nhìn lên thập giá chua nguồn yêu thương. Sau cơn mưa khi trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về. Đêm sẽ tàn và xuân sẽ tới. Này bạn ơi, giữ vững niềm tin, nuôi hy vọng vào trong cuộc sống. Vì sau cơn mưa thì trời lại sáng. Đêm qua đi, bình minh sẽ về. Mầm phục sinh đã sẵn trong đời ta.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.